Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bao dặm mây đơn ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ từng gian, con xin mẹ từ bi xót thương, xót thương cứu độ trần gian.
Với chủ đề bước chân hơi thở và từ bi, cho nên sáng nay đại chúng đi từng bước chân thật sâu sắc, bám lấy hơi thở của mình và khởi cái tâm từ bi trong từng bước chân đi và trong từng hơi thở của mình, để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, những người đã qua đời trường thừa công đức tam bảo và sự tu tập của chúng ta mà được giải trừ oán kết, siêu sanh về thế giới tịnh độ. Thưa tất cả đại chúng, tượng đài Quán Thế Âm tại làng An Bằng, xã Vĩnh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế được dựng lên là do tâm nguyện của đồng bào Phật tử làng An Bằng ở trong và ngoài nước. Quý vị dựng tượng đài Quán Âm trước hết là để tri ân tam bảo, tri ân các bậc tiên tổ trong làng, và đồng thời tưởng niệm những người được đây vượt biển ra khơi đi tìm vùng đất hứa, không may đã bỏ xác trên biển. Cầu mong cho tất cả những vị không may đó được trường thừa công đức tam bảo, được trường thừa năng lượng của Bồ Tát Quán Thế Âm mà được siêu sanh về thế giới tịnh độ, và đồng thời cùng cầu nguyện cho dân làng nói riêng và toàn thể chúng sinh nói chung, những người đang còn sống luôn luôn an lạc, hạnh phúc, hướng đến tam bảo. Lại nữa, tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát tại làng An Bằng cũng là nơi thể hiện niềm tin tam bảo, niềm tin tín ngưỡng từ bi cứu khổ, cho nên tượng đài này không chỉ giới hạn ở trong một không gian nhất định, mà nó đúng như sở nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, nghĩa là ngàn nơi có tâm nguyện nguyện cầu thì ngàn nơi đều có sự ứng hiện, đúng như hành nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên xin đại chúng chúng ta về đây thực tập thiền hành, thiền tòa, tụng kinh, nghe pháp thoại trong một ngày. Chúng ta phải thực tập hết lòng, hết dạ để năng lượng của chúng ta lớn lên, giống như năng lượng của Bồ Tát Quán Thế Âm có mặt dục cuộc đời này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Xin quý vị đi theo tôi.
Đi về muôn vàn nẻo, thiền lộ tâm an nhiên, thần lướt gió mát dày, thần lướt nở hoa sen.
Thank you. Tôi cần hơi thở và một chân đi của tôi.
Ngài ta Bồ Tát và Thế Âm đã có mặt tất cả chúng tôi đang có mặt trong thần của chúng và hai thầy ấy sự việc thôi cả hai. Bồ Tát và Thế Âm có mặt chúng tôi có mặt từ cuộc đời.
Mời cả chúng ngồi xuống. Xin lại chúng chọn vị trí ngồi xong rồi, bây giờ chúng ta đi vào thiền tập. Xin lại chúng ngồi xuống thật yên lặng để chúng ta bắt đầu thiền tọa.
Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân thở vào và thở ra, có ý thức rất rõ tôi đang có một thân thể toàn hảo, đầy đủ gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân, các bộ phận trọn vẹn trong cơ thể. Và tất cả những bộ phận trong cơ thể ấy đang hỗ tương cho nhau, đang nhúc nhau, khiến cho tôi có một thân thể lành mạnh và hạnh phúc. Hạnh phúc chính là thân thể hoàn hảo của mỗi chúng tôi trong giờ phút này. Thở vào và thở ra, tôi ý thức rất rõ là tôi đang có một tâm hồn đẹp, một tâm hồn không loạn động, một tâm hồn không mất bình thường. Chúng tôi có một tâm hồn với những tác ý lành mạnh, với những tư duy lành mạnh, với sự hiểu biết lành mạnh, với những nguyện ước lành mạnh và trong sáng. Hạnh phúc của tôi chính là tâm hồn trong sáng, lành mạnh, cao quý, khoan dung và độ lượng ở nơi chính tôi. Thiền tập là chúng tôi trở về ôm lấy thân thể của tôi để chăm sóc con ý thức chánh niệm tỉnh giác. Thiền tập là chúng tôi trở về ôm lấy những cảm giác ở trong chúng tôi để chăm sóc bằng chất liệu chánh niệm tỉnh giác. Thiền tập là tôi trở về ôm lấy những tri giác của tôi để chăm sóc và nuôi dưỡng ở trong chánh niệm tỉnh giác. Thiền tập là tôi có cơ hội trở về ôm lấy tâm hồn của tôi để gàn lọc những hạt giống không lành mạnh ở trung tâm và nuôi dưỡng những hạt giống lành mạnh, khoan dung, độ lượng, từ bi ở trung tâm tôi. Thiền tập là chúng tôi có cơ hội trở về ôm lấy nhận thức của tôi qua mắt, để chúng tôi có con mắt nhìn đời một cách trong sáng và đầy chất liệu từ bi. Thiền tập là chúng tôi có cơ hội trở về ôm lấy nhận thức của tôi qua tai, để tôi có một đôi tai việc lắng nghe, biết hiểu, để thương yêu cuộc đời. Thiền tập là tôi có cơ hội trở về ôm lấy những nhận thức của tôi qua mũi, để mũi tôi luôn luôn ngửi được mùi hương thanh tịnh, mùi hương của giới, mùi hương của định, mùi hương của tuệ, mùi hương của giải thoát, mùi hương của giải thoát tri kiến. Mùi hương thơm thoát ra từ những tâm hồn đại từ, từ những tâm hồn đại bi, từ những tâm hồn đại hỷ, từ những tâm hồn đại xả. thiền tập là chúng tôi có cơ hội trở về ôm lấy những nhận thức của mình qua lưỡi, để lưỡi được nuôi dưỡng bằng chất liệu của chánh niệm tỉnh giác, khiến lưỡi của chúng tôi có khả năng nếm được cam lồ pháp vị, khiến cho lưỡi của chúng tôi có khả năng nói những điều tốt đẹp đến với mọi người, muôn loài, khiến cho miệng lưỡi của chúng tôi có khả năng diễn tả chánh pháp đến cho tất cả mọi người và muôn loài, khiến cho miệng lưỡi của chúng tôi có khả năng tồi tà cụ chính, làm cho chân lý được hiện lộ ở trong cuộc đời, khiến cho ai có tai có thể nghe, có mắt có thể thấy, và có thân thể có thể tiếp xúc được chân lý mỗi ngày. Thiền tập là chúng tôi có cơ hội trở về ôm lấy ý thức của mình, khiến cho những tác ý, những tư duy luôn luôn phù hợp và chánh đạt, làm sinh khởi chánh kiến, sinh khởi chánh tư duy, sinh khởi chánh màng, sinh khởi chánh ngữ, sinh khởi chánh nghiệp, sinh khởi chánh tinh tấn, sinh khởi chánh niệm và sinh khởi chánh định. Thiền tập là chúng tôi có cơ hội trở về ôm lấy ý thức chấp ngã của mình bằng năng lượng chánh niệm tỉnh giác, bằng năng lượng của chánh kiến, chánh tư duy để chuyển hóa ý thức chấp ngã của mình trở thành trí tuệ bình đẳng, trở thành pháp thân thanh tịnh. Và thiền tập là chúng tôi có cơ hội trở về tiếp xúc và ôm lấy kho tàng A Lại gia thức nơi tôi bằng năng lượng chánh niệm tỉnh giác, bằng năng lượng của sự quán chiếu chuyển hóa tất cả những hạt giống ô nhiễm trong tâm trở thành những hạt giống thanh tịnh, để cho Như Lai tạng tịnh, để cho Phật tịnh ở Na Lại gia thức của chúng tôi được sinh ra, được biểu lộ và lớn lên trong đời sống tu tập của mỗi chúng tôi, qua từng bước chân đi, qua từng thế đứng, qua từng thế ngồi, qua từng thế nằm, qua từng lời nói, qua từng cách nhìn, qua từng cách lắng nghe, cách ngửi, cách ăn uống, cách tiếp xúc của chúng tôi trong mỗi ngày, để mỗi ngày chúng tôi sống trọn vẹn ở trong bản tính thanh tịnh và giác ngộ. Sau khi tâm của đại chúng lắng yên rồi qua sự thiền tập, xin đại chúng khởi tâm từ bi, tâm hỷ xả. Trước hết, ta tập thương những người trong gia đình của chúng ta. Ta tập thương những người khó thương ở trong gia đình của chúng ta. Chúng ta tập hỷ xả đối với những người khó hỷ xả ở trong gia đình của chúng ta. Chúng ta tập thương và tập hỷ xả đối với những người khó tính, khó hỷ xả ở trong dòng họ của chúng ta. Rồi chúng ta tập thương, tập hỷ xả đối với những người khó thương, đối với những người khó tính ở trong xã hội con người của chúng ta. Chúng ta tập thương và tập hỷ xả đối với những người nói xấu và tìm cách tàn hại chúng ta ở trong cõi đời này. Chúng ta khởi tâm từ bi, thương và che chở những loài người thấp kém hơn chúng ta, không may mắn hơn chúng ta. Chúng ta khởi tâm từ bi, che chở những loài vật sống trong vô minh, sống theo bản năng, có đời sống sinh hoạt thấp kém so với chúng ta. Chúng ta thương muôn loài, thương mọi người, thương muôn vật bằng cách chúng ta yêu trái đất, yêu biển cả, sông ngòi, yêu núi rừng, yêu những hạt cát, bởi vì tất cả những cái đó đã tạo nên sự sống cho mỗi chúng ta và giúp chúng ta sống an lạc mỗi ngày. Chúng ta tu tập là để tiếp tay với các vị Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm và chư Phật để góp phần vào sự trang nghiêm tịnh độ, làm đẹp cuộc đời. Xin đại chúng giờ kinh Phổ Môn ra, giờ chúng ta tụng kinh.
Xin đại chúng tụng kinh hết lòng. Lời kinh là lời Phật, lời Phật là lời kinh. Cho nên mỗi trang kinh là mỗi trang của lời Phật, là mỗi trang của tâm Phật. Và trong từng chữ, từng lời, từng trang kinh mà chúng ta tụng hôm nay, không biết bao công sức của lực đại tổ sư chúng ta, của các vị pháp sư chúng ta và của mọi người và muôn loài đóng góp để chúng ta có được